Yeah. lời chân chất là phúc nên cao thượng hiếu thân Phật. Chân thành chăm sống đời và con sống bằng nghệ thương thiện là phúc nên cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hạt nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc nên cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy tài đàn luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Mai ạ, Nam mô Sang Khai ạ. Con vô thường không kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 8 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bức Tha Thâm Má bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản. Kinh Phúng Tụng số 33 hai pháp. Giới suy khuyết và kiến suy khuyết sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Tiên Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính tỉnh lễ Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 27 tháng 8 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Bức Tha Thâm Má, Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch Việt. Xin mời MC Nguồn Đức Hạnh đọc chánh văn, sau đó thỉnh giảng sư ạ. Xin mời Thích Nguồn Đức Hạnh.
Tha thứ sa tử lành thai, xin cảm ơn sức vô thường. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, con Nguyễn Đức Hạnh thành kính đảnh lễ quý chi tôn thiên đức và kính chào quý đạo hữu. Con xin được đọc phần chánh kinh giáo trình lớp Phật pháp Bích Tha Tham Phật học cơ bản trường bộ kinh, bài kinh thứ 33, kinh phấn tụng tiếp theo sang ghi tiết xuất tá do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Hôm nay chúng ta sẽ học phần chi pháp thứ 17, giới suy khuyết. Thứ 27, giới suy khuyết và kiến suy khuyết. Si la vipatti cha, nếp thi vipatti cha. Hai pháp, này các hiền giả, hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Thứ nhất, danh và sắc. Thứ hai, vô minh và hữu ái. Thứ ba, hữu kiến và vô hữu kiến. Thứ tư, vô tàm và vô quý. Thứ năm, tàm và quý. Thứ sáu, ác ngôn và ác hữu. Thứ bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Thứ tám, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Thứ bảy, đẳng trí thiện xảo. Thứ chín, đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo. Thứ mười, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. Thứ mười một, xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. Thứ mười hai, thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. Thứ mười ba, chánh trực và liêm sĩ. Thứ mười bốn, khanh nhẫn và nhu hòa. Thứ mười lăm, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình. Thứ mười sáu, vô hại và từ ái. Thứ mười bảy, thất niệm và bất chánh trí. Thứ 18, chánh niệm và tỉnh giác. Thứ 19, các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. Thứ 20, các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. Thứ 21, tư duy lực và tu tập lực. Thứ 22, niệm lực và định lực. Thứ 23, chỉ và quán. Thứ 24, chỉ tướng và tinh cần tướng. Thứ 25, tinh cần và không dao động. Thứ 26, giới thành tựu và kiến thành tựu. Thứ 27, giới suy khuyết và kiến suy khuyết. Thứ 28, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. Thứ 29, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. Thứ 30, dao động với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. Thứ 31, không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. Thứ 32, minh trí và giải thoát. Thứ 33, tận trí và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì là thời thuyết giảng của Thượng tọa Tuệ Siêu. Do đường nét của Thượng tọa đang bị trục trặc, vì vậy mà Thượng tọa chưa có vào được. Chúng tôi sẽ thay thế Thượng tọa trong vài phút, vì Thượng tọa đang kiểm tra lại cái đường Internet. Kính thưa quý vị, vào trong thì thấy ít chi tăng, còn xung quanh ở bên ngoài cái phòng của chúng tôi đó thì gần một cái dãy nhà, con nít đó thì nó khóc quá chừng, vợ chồng thì tối ngày cứ cãi nhau về cái vấn đề mà tiền điện, tiền nước, tiền gạo, thì nhìn cái cảnh này thấy thảm. Chi tăng thì sao không thấy, thấy toàn là phụ nữ và trẻ thơ. Cái cảnh này thấy chán thiệt chứ. Thật sự cái cảnh này thiệt, chắc có lẽ là mình lên núi mình tu gấp. Lên núi mình tu. Chắc mai mốt chúng tôi cũng sẽ chuyển sang cái phòng khác. Ở cái phòng này thì bị ảnh hưởng với cái tiếng của con nít nó nhiều. Và chúng tôi rất là sợ tiếng con nít, quý vị. Tại vì bây giờ thì đất thì hẹp, người thì đông, thành ra người ta ở sát ở bên cạnh chùa, thành ra mình phải chịu cái sự ảnh hưởng. Kính thưa quý vị, cũng như mình nhìn vào hai chi pháp mà ngày hôm nay mình học đó, nói về giới bị si khuyết và chi kiến bị si khuyết. Dạ, còn kinh đảnh lễ là Đức Minh Thành. Phải nói rằng quý vị biết, có những lúc chúng tôi cũng buồn, chúng tôi đi về thăm gia đình, chúng tôi gặp cái người cậu của chúng tôi, cậu ruột của chúng tôi thì rất là ốm. Ốm mà một vợ mà tới bốn người con nữa, một người vợ mà bốn người con. Thành ra chúng tôi về, chúng tôi thấy con người ổng bơ phờ, ôm sơm ôm nhát bơ phờ. Thành ra thật sự khi mà nghĩ tới cái cảnh mình là tu, rồi mình nhìn cái cảnh đó thì quý vị biết rằng lúc đó quý vị biết chúng tôi làm gì không? Mau mau quay trở về chùa, mau mau quay trở về chùa liền. Nhìn cái hình ảnh đó mình thấy hình như là nó cảm thấy rất là éo le. Cảnh nó rất là éo le, quý vị nhìn thấy phải nói là y như là cái ấn chè đậu á, ấn chè đậu. Cũng như bài ngày hôm nay mình học đó quý vị, nói về giới si khuyết và chi kiến si khuyết. Hai cái điều này thì quý vị thấy nó sẽ làm cho cái đời sống của chúng ta càng ngày phải nói rằng càng gặp nhiều tai họa. Giữa cái giới và cái chi kiến á, hai cái điều này quý vị thấy rằng mình mà vướng vào cái điều nào á, nó cũng sẽ rất là nguy hiểm cho chúng ta. Khổ ghê. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, con thí dụ như đối với già sa thú, con thấy sư phụ Tây Siêu đã trở lại rồi. Con thỉnh sư phụ sẽ em bé khóc biết ôm sừng quá. Con thỉnh sư phụ trở lại để thuyết hai cái chi pháp trong bài học ngày hôm nay, giới si khuyết và chi kiến si khuyết. Dạ, nam mô Bụt Thà Dạ. Con một lần nữa xin thỉnh sư phụ. Alo, quý vị nghe được âm thanh của Pháp Tính không vậy? Người có nghe được âm thanh của chúng tôi không? Quý vị hoan hỷ chờ đợi trong giây lát. Không biết máy của sư tử siêu bị trục trặc đường internet nữa rồi. Silavipati, Silavipati, cha, Yuthipati. Đây là hai chi pháp mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay. Quý vị biết thường thường chúng ta tu tập thì chừng nào quý vị thấy thượng tọa tự siêu vào rung thì quý vị báo cho chúng tôi biết. Quý vị thấy đời sống của chúng ta tu tập thường thường là mình thường thường giới của mình mà bị suy si khuyết á, quý vị có nhớ là mình do mình bị cái gì mà giới mình suy si khuyết không quý vị? Thật sự đó, khi mà chúng ta tu tập á, nếu mà chúng ta không có bị những cái phiền não chi phối, không bị những cái phiền não chi phối á, thì chúng ta cũng rất là dễ dàng để mà giữ giới. Nhưng mà chỉ khi nào á mà chúng ta không khéo tu tập mà để phiền não nó quá mạnh, là nó sẽ dễ dàng làm cho chúng ta bị cái về vấn đề giới nó suy khuyết. Giới nó suy khuyết á còn đỡ nha quý vị. Hoặc là cái giới mà của mình mà bị hoại á là nó sẽ nặng nề hơn. Quý vị biết rằng giới của mình mà suy khuyết á là do là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình bị lem ố, có nghĩa là mình sám hối đi sám lão lại hoài cái điều đó. Hoặc là quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp mà giới của mình mà bị suy khuyết hoặc là bị khiếm khuyết đó là do đâu quý vị? Do nhiều khi mình bị ảnh hưởng về lợi lộc, về lợi lộc. Quý vị biết rằng có đôi lúc đó, khi mà mình nhìn thấy ở trong cái cảnh chùa đó, những cái người mà người ta đến học pháp hoặc là người ta đến ta tu tập đó, thì rất là ít, rất là ít. Nhưng mà những người mà đến cầu nguyện thì rất là nhiều quý vị. Quý vị biết rằng đến khi mà chúng tôi nhìn ra bên ngoài á, quý vị thấy rằng có nhiều cái nó rất là ngộ. Cái người mà đến cầu nguyện thì rất là nhiều, nhưng mà cái người mà đến tu tập thì rất là ít. Có đôi lúc ở trong tâm nghĩ làm sao quý vị biết không? Những người mà cầu nguyện á, thì mình học ở trong kinh điển á, mình biết ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta buôn bán ở ngoài chợ đi, mà người ta đến người ta cầu nguyện đi, thì nếu mà mình mà là một cái người mà mình tham về lợi lộc á, thì ai đến cầu nguyện mình cũng nhận hết. Thì quý vị thử đi, ví dụ như là 50 người người ta đến người ta cầu nguyện thì mình đều nhận, mình sẽ làm cho người ta làm ăn mua may bán đất. Thì quý vị nghĩ đi, không lẽ 50 người đó người ta đều buôn bán lỗ hết sao? Không lẽ 50 người đó người ta đều buôn bán lỗ hết? Chuyện này nó không có thể xảy ra quý vị. Thì ở trong 50 người đó, ở trong 50 người đó đó thì chừng 10 người thôi hoặc là chừng 20 người thôi, người ta làm ăn phát đạt. Thì lúc đó quý vị thấy rằng là cái tiếng tâm mình nó sẽ có, rồi cái lợi lộc của mình nó sẽ có. Nhiều khi quý vị biết rằng là mình nghĩ cái đường này nó là sẽ là chắc ăn cho mình, nhưng mà mình nghĩ lại đối với những cái vật chất hoặc là những cái danh tiếng thì cuối cùng thì sao quý vị? Cuối cùng nó cũng cuối cùng nó sẽ bị tan rã thôi. Cuối cùng thì đến một lúc nào đó thì nó cũng ra đi thôi. Quý vị thấy rằng đối với cái danh lợi, đối với cái tài sản không bao giờ mình giữ được, ngay cả cái thân này mà nhiều khi mình còn giữ không được. Nhiều khi mình muốn gìn giữ cho, ví dụ như mình còn trẻ hoài, mình còn đẹp hoài, mình còn một cái sự duyên dáng hoài. Quý vị thấy rằng những cái điều đó chúng ta rất là muốn gìn giữ, nhưng mà sao vì không bao giờ được. Thì huống hồ chi đối với một cái đối với một cái trường hợp mà những cái tài sản ở bên ngoài hoặc là những cái danh vọng ở bên ngoài, mình tầm cầu chi, tầm cầu chi để chi quý vị, không được hưởng, mà cuối cùng thì sẽ đem lại nhiều cái tội lỗi. Thành ra đó, một người mà chúng ta có một cái quý mang sát, có nghĩa là chúng ta có cái sự thẩm xét kỹ. Quý vị biết rằng nếu mà mình mà muốn mà đối ngược lại cái sự mà ngoại giới hoặc là cái suy khuyết về giới đó, quý vị thấy rằng thường thường mình mà có trí tuệ mình suy xét, chúng ta có cái trí tuệ chúng ta suy xét thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta tránh né được. Còn nếu mà chúng ta không có trí tuệ quý vị, nhiều khi mình tu tập mà nó không có đem lại cái phước. Ví dụ như quý vị thấy rằng sa thú con thấy tín hiệu của sư phụ Tiểu Siêu rồi, bây giờ thì con thỉnh sư phụ cầm mic trở lại và bắt đầu từ đầu của bài pháp Nam Mô Bụt Thầy Cha.
Nam Mô Bụt Thầy Cha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả Phật tử. Xin cảm ơn quý vị. Xin lỗi quý vị, hôm nay chúng tôi gặp trục trặc bởi do cái đường nét. Do cái wifi nó trục trặc nhưng mà cái 3 giờ thì chúng tôi bỏ bên chùa xử lý, không có đem theo. Không có đem theo tự giác, cho nên gặp trục trặc như thế này thì chúng tôi không biết phải làm gì. Chỉ trong đời kỳ tích xuất hiện mà thôi. Thế bây giờ thì đã nghe được rõ rồi thì chúng tôi sẽ bắt đầu cho cái buổi giảng. Xin cảm ơn Đại Đức Phật Tính đã giúp điểm khuyết để chán cái thời gian khi mà chúng tôi không vào được. Nhưng mà bài học hôm nay đó, có lẽ là chúng tôi đề nghị với quý vị như thế này. Cô Nguyễn Đức Hạnh Quang Hỷ chỉ lấy cái bài số 27 chúng ta đưa lên thôi. Nếu mà đưa nhiều quá chúng tôi bị chi phối, đưa hết bài chúng tôi bị chi phối. Xin cảm ơn cô Nguyễn Đức Hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ học về hai pháp gọi là tê lớp vi tập tí, biến chi vi tập tí, tức là giới sự khuyết và trí sự khuyết. Thật ra tại giới sự khuyết đó, dường như là chúng ta khó hiểu, chúng tôi vẫn nhập á, chúng tôi có đề cập đến hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là trong cái sự mất mát, trong cái sự mất mát thì sự mất mát về bà con, hay chúng ta suy sụp về thân quý, suy sụp về tài sản, suy sụp về danh tiếng, những cái suy sụp đó, những cái sự suy sụp đó không có đáng kể, mà sự suy sụp về giới, suy sụp về trí mới là đáng kể. Là bởi vì những cái sự suy sụp kia không vì nguyên nhân đó mà làm cho chúng sanh phải bị đau khổ, hay là phải bị đọa sanh khổ cảnh. Nhưng mà trí hoại và giới hoại đó, suy sụp hai cái đó thì sẽ làm cho chúng sanh bị đau khổ lâu dài. Cái điểm thứ hai mà chúng ta muốn trình bày đó, tức là khi mà tu tập thì giới và tri kiến nó là dẫn đầu cho các thiện pháp. Nếu thành tựu giới, thành tựu tri kiến thì cũng giống như là muốn xây một cái ngôi nhà phải có cái nền móng vững chắc, và những cái cột đúc hay là những cái tấm lan xê đổ với cái mắt chất lượng đá xi măng sắt thép đều phải tốt và đúng quy cách. Thì như vậy cái ngôi nhà mới có thể chắc chắn được. Ở đây nó có hai trường hợp mà chúng ta chú ý như thế này. Nếu như một cái ngôi nhà được xây dựng, cho dù những cái cột hay là sàn đổ để lên tầng mà đúng mắt của hồ bê tông, đúng mắt bê tông, nhưng mà cái nền móng làm gỗ thảm không có đóng từ xuống đất ở những cái lỗ cột, những cái kia cho nó chắc chắn, và những cái đà ở dưới lòng đất, những cái đà đó nó không được kiên cố, thì như vậy ở phía trên đầu cho có xây dựng mà tốt những khi thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ sập đổ. Còn nếu như một cái đà móng ở dưới đất mà đúng như cách chất lượng, nhưng mà đối với những cái cột hay là đối với sàn lăn xê mà đổ cái mát măng nó non quá, cái mát bê tông nó non quá, thì như vậy cái ngôi nhà nó cũng sẽ bị hư hỏng. Cho nên ở đây đó, trong cái việc tu tập nó có hai vấn đề, một là giới, hai là tri kiến. Và ngày hôm qua chúng ta đã được nghe về bài học nói về giới thành tựu và kiến thành tựu. Hôm nay chúng ta nói qua cái khía cạnh là giới, hoại và kiến hoại. Khi mà chúng ta tu tập không dựa trên nền tảng giới thì các thiền pháp, nhất là thiền định, nó sẽ bị suy sụp. Bởi giới là nền tảng. Giới ở đây tức là không có vi phạm thân là ác khẩu, nói lời ác, ý suy nghĩ ác. Và nếu như khi một người vẫn hành động thân ác, bỏ ác ý ác, người đó không thể nào định tĩnh được, không thể nào an trú trong cái pháp thiền được. Cho dù có giới tốt đẹp, nhưng mà cái trí hiểu biết không được chân chánh, tức là hiểu biết điên đảo, có chi trí điên đảo, và để thiết đi tăng lại pháp. Nhưng mà thấy các pháp của chi là thường còn, thấy các pháp của chi là lạc, thấy các pháp là hữu ngã, thấy đời là tịnh là đẹp, thì bốn điều đó gọi là bốn cái điên đảo thị kiến. Khi một người mà họ có cái điên đảo thị kiến như vậy đó, thì người đó gọi là kiến quại mặt khác. Trong cả trong hai loại tà kiến, thường kiến và đoạn kiến, thì ở trong kinh giải đề cập đến cái chữ kiến loại biết khi đi và kiến. Trong bài kinh này ở đây thì kinh giải có đề cập đến đó, ám chỉ cho cái chi kiến mà thuộc về nát thiết qua đá, tức là vô kiến, hay gọi là tu chi đến kiến, tức là đoạn kiến. Một người có đoạn kiến, người này không tin có đời này, không tin có đời sau, không tin có sự tái sanh, không tin quả di thục của ác nghiệp, của thiện nghiệp, không tin có những vị sanh môn và lâm môn tu hành đắc chứng niết bàn, không tin. Cái sự không tin đó nó rất là nguy hiểm. Cái chi kiến điên đảo đó, cái chi kiến mà họ chấp sai hiểu lầm về đoạn kiến, nó mới dẫn chúng sanh đến cái chỗ khổ đau. Chấp thường kiến mặc dù cũng là tà kiến, nhưng thưa quý vị, dù sao đi nữa thì đối với thường kiến, nó cũng không đến nỗi làm cho chúng sanh mất đi cái thiện pháp, nếu những người đó có cái sự cố gắng. Thí dụ như một người họ có cái chi kiến, họ nghĩ rằng có một vị thần linh ban phước tha tội, và do đó cho nên họ cố gắng họ làm các cái thiện pháp, họ làm những thiện pháp như vậy để cho để được ghi chép. Sau khi chết, họ sanh về cảnh giới nào đó nhờ cái phước báo mà họ làm, mà họ sẽ được sanh thiên. Nhưng nhờ cái tư tưởng đó vẫn là tà kiến, vì đó là đoạn là thường kiến. Nhưng mà giữa cái thường kiến và đoạn kiến thì thường kiến nguy hiểm hơn. Nó có câu nói rằng nên chấp hưởng nguyên tư duy mà chấp vô nguyên giới tưởng. Thà chấp phó tức là thường kiến bằng to bằng cái đối tư duy cũng ít nguy hiểm, chứ đừng có chấp đoạn kiến dù cho là một hạt cải, dù cho bằng một hạt cải, hạt cải rất nhỏ thôi quý vị. Cho nên ở đây cũng là tà kiến, nhưng mà được gọi là tà kiến hoại, gọi là kiến hoại đó là ám chỉ cho người đi điều thuộc về đoạn kiến hay là vô nguyên kiến, vô hoại kiến. Cái điều này nó sẽ nguy hiểm hơn. Và ở trong kinh giải chỉ đề cập đến cái khía cạnh đó, chúng ta phải hiểu vậy. Và tại sao thường kiến thì vẫn người mà có thường kiến không không thể gọi là kiến hoại, không có đưa vào cái danh sách kiến hoại, là bởi vì như chúng ta đã trình bày với quý vị là người mà có thường kiến, họ thỉnh thoảng làm được những cái việc thiện, mặc dù việc thiện đó nó bị ảnh hưởng tài kiến, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì thiện pháp cũng đưa đến kết quả tốt đẹp an vui. Còn người mà có đoạn kiến thì thôi, không bao giờ họ làm được cái thiện pháp. Cho nên đoạn kiến rất là nguy hiểm. Vị nào đứng ở ngoài cửa đó thì xin lỗi quý vị, không biết có vị nào đến cửa phòng tôi mà để điện thoại rơi như thế, quý vị nghe cũng bỏ qua. Nhưng thỉnh thoảng này để được pháp tay thiết giả thì cũng có các kẻ ăn chơi nữa, không có chuyện gì. Trở lại vấn đề là ở đây chúng ta nhớ rõ là khi mà chúng ta tu tập chúng ta có bị suy sụp cái gì thì suy sụp, nhưng mà đừng để suy sụp về giới và suy sụp về chi kiến. Chúng ta có thể suy sụp sức khỏe khi mà chúng ta cố gắng tu nhiều, tu tinh tấn, nhiệt tâm, nhịn ăn nhịn uống thì chúng ta suy sụp về sức khỏe. Nhưng mà sức khỏe thì chúng ta cầu kiếm lại được. Rồi lại nữa, nếu mà chúng ta có suy sụp về tài sản hay suy sụp về biết thuộc, suy sụp về cái dân động, chúng ta đừng có lo ngại bởi cái sự suy sụp đó. Nó không phải là cái nguyên nhân để đưa đến cái sự khổ đau lâu dài. Chúng ta cần biết cái đừng để sự kiện kiến. Cái nhà mà chúng ta thiếu tiền bạc, chúng ta không có, chúng ta xây gạch nhưng mà chúng ta không có tu vỡ hồ. Chúng ta có để cái khung cửa sổ, khung cửa cái, nhưng mà không có tiền chúng ta đóng cái khung thiết như là một cái khung cây rồi chúng ta lợp bằng muỗng, bằng nhựa để chúng ta xài tạm thì cũng được, không sao cả. Nhưng mà cái điều đáng sợ là khi mà chúng ta cất ngôi nhà thì chúng ta lại không có xây dựng kiên cố cái nền móng, và khi mà chúng ta đổ bê tông chúng ta không làm đúng theo cái kỹ thuật, cái chất lượng cái nát bê tông thì nó là nguy hiểm. Cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập thà chúng ta để cho mất mát tài sản, mất mát quý thuộc hay mất mát hồn chính hoặc mất mát về cái vị chức danh vọng, thì cái sự mất mát đó chỉ làm cho mình khổ ngay trong cái hiện tại thôi. Nhưng mà cái sự mất mát về giới và chi kiến thì mới đi đến cái sự nguy hiểm cho chúng ta. Cho nên Phật Pháp tiếp theo ngày hôm qua mà hôm nay chúng ta học đó là cái sự suy sụp về giới, suy sụp về chi kiến. Một người sống theo ác giới và có tà kiến thì với hai cái pháp đó mà nóng rồi thì chúng ta không thể tiến bộ trong Phật Pháp được. Bây giờ làm sao để chúng ta có thể không bị rơi vào để kiến quại hay là suy sụp thế giới, và làm sao để chúng ta có thể duy trì được chi tiết chân chánh. Thưa quý vị, về vấn đề giới chúng ta có ba cái yếu tố để giúp cho chúng ta không bị giới hoại hay là không có suy sụp giới. Nguyên vì giới cái chi pháp này, một là người thành tựu được cái lòng tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, thành tựu được tin một cách kiên cố như vậy thì người này sẽ không có dám vượt qua cái lời dạy của Đức Phật, không để cho giới bị suy sụp. Yếu tố thứ hai để giúp cho chúng ta được thành tựu về giới đó là chúng ta phải có lòng tàm chí lý võ thuật pháp là quý. Người là không có tàm, không có quý thì người này gọi là suy sụp về bị giới. Như vậy thì khi mà chúng ta muốn giữ giới một cách tốt đẹp, một là chúng ta phải thường xuyên thân cận với vật trí để chúng ta nghe pháp. Cái điều thứ hai là phải có lòng tàm, có lòng quý, tức là có sự hổ thẹn và có sự ghê sợ tội lỗi. Thì như vậy cái nguyên nhân, cái yếu tố để mình đạt thành tựu về thế giới là như thế. Không biết là quý vị có nhớ được hay không, một người tu tập và thiếu niềm tin nơi Phật pháp. Một người tu tập mà vô tạm vô lý, không có bổ hẹn tội lỗi, không có nguyên sự tội lỗi, như vậy thì người đó sẽ không có sự tiến bộ trong giới pháp này. Bây giờ chúng ta lại đề cập đến vấn đề chi phí. Làm sao để cái chi phí của chúng ta được thành tựu tốt đẹp, không có bị quại bị chi phí? Ở đây thưa quý vị, chi phí hay là chánh chi phí ở đây chứ?
Ngoài chúng tôi và Đức Phật Tính,
Thôi thì bây giờ nghe cái này nếu chỉ có 2 tỷ đó. Xin lại Đức Phật tính này chú ý. Là chúng ta sẽ thay phiên nhau và thảo luận. Trước tiên thì tôi sẽ hỏi về Đức Phật một câu hỏi có liên quan đến bài học này. Rồi sau khi trả lời xong thì hỏi tôi một câu hỏi khác. Tôi trả lời xong rồi, nếu mà vẫn chưa có vị giáo sư nào thì chúng ta tiếp tục luân phiên với nhau. Như vậy thì nó cũng sẽ tốt đẹp cho cái buổi sinh hoạt tập của chúng ta hôm nay. Không biết để nó có tính nữa, có đồng ý với chúng tôi đề nghị không? Dạ, xin cảm ơn đại đức. Như vậy thì bây giờ xin hỏi đại đức một câu. Chúng ta lấy một cái thí dụ, một người mà trước đây họ chấp thủ theo ở dưới cấm, bây giờ thì họ đã hiểu Phật pháp, cho nên họ từ bỏ cái giới cấm. Thì như vậy đứng trên phương diện của mình nhé, thì nói là như vậy là tốt. Nhưng nếu một người nào khác thì họ sẽ thắc mắc cái vấn đề là khi một người có cái giới hạnh như thế mà họ từ bỏ cái giới hạnh này thì có phải là bị cái tình trạng giới hoại hay không? Xin đại đức tôi có tính trả lời dùng cho cái câu hỏi này. Không biết là đại đức có nghe được rõ cái câu hỏi mà chúng tôi trình bày hay không? Nếu được xin thỉnh đại đức có tính trả lời. Và trong một phút nữa thì chúng ta đã có thêm một vị pháp sư, tức là đại đức Huệ Tiến, quý vị chuẩn bị một cái tin mừng và chuẩn bị chờ đón đại đức Huệ Tiến về vào công kinh. Bây giờ để thỉnh đại đức pháp tính trả lời cho câu hỏi này. Nam mô Thầy ạ.
Dạ, sa thú, sa thú. Trước tiên con kính tri ân đến sư phụ đã thuyết giảng Phật pháp ngày hôm nay. Mặc dù chúng con biết rằng đường nét mà nó trục trặc làm cho tâm tư của một vị giảng sư cũng rất là khó chịu. Nhưng mà con nghĩ vì sư phụ là một vị giảng sư đã kinh nghiệm nhiều năm rồi, thì những vấn đề này không có làm cho sư phụ phải mệt nhọc nhiều. Tuy rằng cũng có mệt nhưng mà chỉ mệt chút ít thôi. Nam mô Bụt Tha Giá. Con một lần nữa xin kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, đại đức Minh Thành, đại đức Huệ Tiến cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Quý vị biết rằng đối với cái câu hỏi của thượng tọa Thầy Siêu vừa nêu ra đó, thì trong cái điều này đó, ngày xưa đó quý vị, trong cái thời Đức Phật á, điều này nó đã xảy ra rất là nhiều. Điều này nó đã xảy ra rất là nhiều quý vị. Những cái người mà người ta theo cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ có nghĩa là gì quý vị? Một cái giới cấm nào đó, một cái điều gì đó mà người ta chấp chặt vào cái đó hoài. Mà cái đó nó không có đem lại lợi ích. Nó không có đem lại lợi ích mà cái người này lại bám chặt vào. Có những cái sự cũng như là chấp chặt vào cái điều đó. Thì là quý vị thấy rằng là đó là những cái gọi là giới cấm thủ. Ví dụ như quý vị thấy rằng quý vị thấy rằng ở trong thời Đức Phật đi, khi mà ngài đi đến ngài tế độ ngài cách Sa Pa Uruguay đó, quý vị thấy không, Đức Phật ngày lúc đó đó, ngày tế độ ngày cách Sa Pa Uruguay đó, khi mà đi đến đó đó, cái vị này á là cũng như là có sự mà cũng như là kính trọng cái ngọn lửa và rất là kính trọng một cái con rắn thần ở trong đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật đi đến á, ngài đã tế độ, ngài đã bắt con rắn đó, ngài bỏ vô cái bình bát của ngài luôn. Mà lúc đó đó ngài Cách Sa Bá cũng chưa có quy phục, rồi đến nỗi mà đối với những cái ngọn lửa hoặc là đối với cái gì cũng vậy, Đức Phật đã quá giải rất là nhiều ở trong thời gian ấy hình như là 3 tháng hay là 2 tháng gì đó. Quý vị thấy lúc đó Đức Phật dùng rất là nhiều cái cách, từ thần thông đến thuyết giảng vân vân, nhưng mà cũng chưa có tế độ được. Đến mà lần cuối cùng á, lần sau cùng á, thì lúc bấy giờ Đức Phật mới tế độ được ngài Cách Sa Bá. Thì quý vị thấy rằng á, khi mà tế độ ngài Cách Sa Bá xong á, Đức Phật và ngài Cách Sa Bá đó đứng trước hội chúng á, thì lúc bấy giờ cái hội chúng này có Đức Vua Bimbisara nữa, và rất là nhiều trưởng giả ở trong thành đó, rất là nhiều cái người ký ở trong cái thành đó, lúc bấy giờ đó, người ta nhìn người ta ngạc nhiên. Người ta nhìn ta ngạc nhiên, giờ người ta không biết là ngài Cách Sa Bá là thầy của Đức Phật hay là Đức Phật là thầy của ngài Cách Sa Bá. Vì sao vậy quý vị? Vì rằng người ta lúc đó người ta có niềm tin với ngài Cách Sa Bá rất là nhiều. Người ta nghĩ rằng ngài Cách Sa Bá không thể nào mà từ bỏ cái vụ mà thờ lửa, không thể nào mà từ bỏ con rắn đó. Thành ra lúc đó có nhiều cái điều nghi ngờ, có nhiều cái điều do dự phân vân ở trong tâm của mọi người lúc đó. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó ngài Cách Sa Bá đó được Đức Phật cho phép, nên ngài đã dùng thần thông, ngài dùng thần thông bay lên cao, bảy cái đọt cây thốt nốt, cái chiều cao nó cỡ như vậy đó, để mà ngài bay lên hư không như vậy, rồi ngài quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật, và bay lên như vậy, để quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật 3 lần như vậy. Thì ở đây á, quý vị biết rằng chúng tôi muốn nói là cái này, điều này đến chứ quý vị. Thường thường á, quý vị thấy rằng á, có những cái gì mà người ta thấy ví dụ như là khác người, người ta ưa chấp chặt vào cái điều đó. Người ta thấy cái gì mà khác người á, người ta ưa chấp chặt vào cái điều đó. Thành ra từ cái sự chấp chặt đó, nó sẽ trở thành giới cấm thủ. Rồi còn đối với người đời á, thì người ta thấy rằng cái điều đó mình không dám làm, mà cái người này làm á, thì người ta rất cũng như là người ta rất là có cái sự khâm phục, rất là nể. Quý vị thấy rằng á, ngay cả đối với trong cái có những cái thời gian á, quý vị biết rằng là có một cái vị đó, khi mà đi một bước lại một bước, đi một bước lại một bước, ở bên Việt Nam đó, quý vị thấy không, có khi ở đi ở gần chợ, có khi đi ở gần phố, thì lúc đó quý vị thấy rằng có những người người ta nhìn người ta cũng thấy bình thường, rồi có những người á, người ta nhìn á, người ta thấy người ta rất là kính phục. Người ta rất là kính phục. Rồi có những người á, người ta nhìn vào á, người ta không có quan hỷ. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, ai là cái bậc mình đáng tôn thờ, đáng kính lễ quý vị? Đối với Đức Phật, bậc chánh đẳng chánh giác, Đức Phật độc giác, các vị thinh văn Phật, có nghĩa là các vị mà đệ tử của Đức Phật. Rồi kế tiếp nữa đến những vị mà A-na hàm, những vị Tư Đà hàm, những vị Tu Đà Hoàn, rồi đến những cái bậc thầy tổ, bậc trưởng thượng mình, thì thiếu gì đối tượng, thiếu gì đối tượng để mà chúng ta lễ lại. Còn hơn nữa đó quý vị, ví dụ như mình đứng trước hư không này mình lại á, thì nếu mà quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo Nam Tông này á, nếu mà quý vị làm cái gì nó có phước không quý vị, nhiều khi mình thấy cái người mà ví dụ như người đó là xa lạ đi, nhưng mà người ta lớn tuổi hơn mình đi, mình nhường chỗ cho ngồi, thì những cái điều đó đó chúng tôi nghĩ đó là nó sẽ có lợi hơn rất là nhiều, nó có phước hơn rất là nhiều. Cái lợi ở đây là chúng tôi nói như sao, ví dụ như mình mà có những cái hành động như vậy thì ngay trong hiện tại mình được mọi người cũng như là người ta có cái niềm hoan hỷ, qua cái ánh mắt nhìn của người ta. Quý vị biết rằng có nhiều lúc chúng tôi đi ở trên xe buýt, chúng tôi thấy rằng hình như là lâu lâu lắm, hiếm lắm mới thấy một cái hoàn cảnh sao quý vị biết không, một cô thiếu nữ đang ngồi trên chiếc ghế của xe buýt, rồi thấy một ông cụ hoặc là một bà cụ bước lên, rồi đứng dậy nhường chỗ cho ngồi. Hình như là những cái hình ảnh đó rất là đẹp quý vị, nhưng mà tiếc tai cái hình ảnh đẹp này hình như lúc này nó ít rồi quý vị. Chúng tôi không biết rằng là hình như là cái môi trường giáo dục đó, do dạy cái cách dạy và cái sự thực hành đó, nó khác biệt nhau quý vị. thành ra nó không có đi in sâu vào ở trong tâm trí của con người nhiều. Quý vị biết rằng có một lần đó, chúng tôi ở bên Thái Lan, mình đi ở trên xe buýt, mình thấy rằng những người người ta ăn đồ ở trên xe buýt không bao giờ người ta dám giục, mà không bao giờ người ta dám giục rác bừa bãi, thải rác bừa bãi. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói những cái điều này sao? Có nghĩa là do cái môi trường người ta vừa dạy mà nó vừa có hành. Vừa hoặc là cái người mà người ta đứng người ta dạy á, thành người ta có một cái kinh nghiệm, hay là người ta có một cái đạo đức, hoặc là người ta có một cái sự thực hành gì đó, thành ra mới được cái sự hoàn mỹ vậy, cái sự cũng như là cái sự tốt đẹp. Thì ở đây quý vị thấy rằng có nhiều khi có nhiều khi quý vị biết rằng có hồi xưa đó, cũng như chúng tôi hồi lúc mà chúng tôi còn đi học đi. Khi mà còn đi học, quý vị biết rằng lúc đó, chúng tôi nói chuyện với bạn bè đó, mình kêu mày tao không à, mình kêu mày tao không à. Lúc đó chúng tôi bị một cái cô bạn đó, cô nói thôi bạn nói chuyện mày tao không à, từ đây sắp tới tôi không nói chuyện với bạn nữa đâu. Thì quý vị biết rằng lúc đó thì mới lớn, nhưng mà mình cũng cảm thấy mình hơi quê, hơi mắc cỡ. Rồi quý vị biết rằng từ cái lúc đó thôi, ngay từ lúc đó thôi, trở về sau á, quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi không có cái tiếng mày tao nữa, chúng tôi không có tiếng mày tao nữa. Thì một lần đó vô tình cái cô bạn đó, cổ tiếp chuyện lại với chúng tôi một lần nữa đó, thì cổ nói rằng là mới nói vậy chứ trong thời gian ngắn mà có cái tiến bộ rất là nhanh. Có nghĩa là họ cũng như là họ để ý mình coi là mình có nói mày tao nữa không, thì họ không có nói, họ không có nghe mình nói. Nhưng mà quý vị biết không, có những người bạn khác á, thì người ta lại chê cười mình. Mình á, quý vị thấy rằng cái chuyện mà mình sửa sai đi, mình thấy cái điều đó là sai đi, mình sửa, thì cũng có một số người người ta tán dương mình. Người ta nói cũng như là mình có cái sự mà chuyển hóa rất là nhanh. Nhưng mà có một số người á, thì người ta lại chê mình. Mình cũng như là mình không có, cũng như là không có Suzuki. Suzuki hồi đó chúng tôi nhớ người ta ưa dùng cái tiếng sành điệu, mà người ta không có dùng, người ta nói tiếng Việt, mà người ta phải nói không biết cái tiếng đó là tiếng gì. Nhưng mà chúng tôi là nhớ là Suzuki. Có nghĩa là bạn bè nó chê mình là cái người mà không có sành điệu, nói cứ nói cái gì cũng dạ thưa, cái gì cũng dạ thưa, rồi mình với bạn rồi này kia. Thành ra ở đây á quý vị, cái chuyện mà thí dụ như mình hồi xưa mình có một cái sự chấp chặt về cái gì đó, nhưng mà khi mà mình biết cái đó nó không có ích lợi rồi, mình từ bỏ, thì cái sự từ bỏ của mình á, mình qua mình học cái điều khác đó, thì cái điều này á thì chắc chắn rằng nó sẽ có hai phương diện. Có một số người người ta hiểu biết á, người trí á, người ta sẽ có cái sự mà tán thưởng mình, hoặc là khen thưởng mình rất là nhiều. Nhưng mà có một số người á thì quý vị thấy rằng á, người ta không nhận thức được, người ta không nhận thức được cái, người ta không nhận thức được điều đó, thành ra quý vị biết rằng là người ta chê rằng là ví dụ như là mình cũng như là cái người mà có cái sự mà cung kính, hoặc là cái người mà có cái sự đàng hoàng quá đó, thì người ta nói mình là lúa, hoặc là nói mình là nhà quê vân vân. Thì chính cái điều này nó làm ảnh hưởng rất nhiều cho những người mà đang có cái sự đổi mới. Mà nếu mà những người này mà đang có sự đổi mới đó, mà khéo suy tư một chút xíu nữa đó, thì những cái lời khen chê ở bên ngoài cái điều đó nó không có ăn nhầm gì mình hết. Miễn sao mà mình cảm thấy mình suy xét lại trong cái thời gian mà mình có sự chuyển hóa, hoặc là mình đổi mới đó, mà nó có những cái nó có những cái như là có những cái sự an lạc, hoặc là có những cái sự tốt đẹp, thì mình cứ nên mình hành trì, mình cứ nên mình hành trì, chứ không có, mình không có câu nệ, hoặc là mình cũng không có sợ những cái điều đó, mình không có sợ về những cái lời khen hoặc cái tiếng chê quý vị. Cũng như quý vị thấy không, khi mà ngài Cassapa ngài được Đức Phật độ rồi, ngài được Đức Phật độ rồi, thì lúc đó đó tuy rằng nguyên một cái thành đó dưới cái quyền của Đức Vua Vimbisara, ngay cả Đức Vua cũng rất là mến ngài, cũng rất là kính mến ngài Cassapa. Tuy rằng lúc đó ngài chưa có chứng quả, nhưng mà Đức Vua vẫn kính mến. Nhưng mà khi mà đứng chế Đức Phật thì sao, đứng trước mặt Đức Phật thì sao quý vị? Dù cho cái danh lợi hoặc là cái địa vị mình cao như thế nào, nhưng mà ngài cũng đều là nhận mình là đệ tử của Đức Phật, và đã đi theo lời dạy của Đức Phật rồi, không còn chấp chặt những cái điều như xưa nữa. Dù cho người ta có nói gì thì người ta nói, cái điều này nó cũng không có làm ảnh hưởng gì đến ngài. Rồi ngày nay cũng vậy quý vị, ngày nay quý vị thấy rằng đối với cái sự tu tập của mình, đối với cái sự tu tập của mình thì quý vị thấy như sao? Có nhiều khi trước kia mình không biết, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người đã từng sao vậy? Những người mà chúng tôi thấy theo Phật giáo thì chắc rằng chúng tôi nghĩ rằng cũng rất là nhiều người đã trải qua cái gì quý vị, trải qua ví dụ như là một đêm lại 108 lại, sáng lại 108 lại, hoặc là tối lén lén không thấy ai ở đó vân vân, rồi thực hiện 108 lại vân vân. Nhưng mà bây giờ người ta biết rồi, giờ người ta hiểu rồi, người ta hiểu rồi thì mình thay đổi bình thường. Bây giờ mình sao quý vị, tu tập về tâm từ. Mình thay vì giờ mình lại 108 lại mình không lại nữa thì sao vậy? Mình tu tập về tâm từ, hoặc là mình tu tập về hơi thở, thở vô thở ra, hoặc là mình niệm về ân đức Phật, niệm về ân đức của giáo pháp, hoặc là niệm về ân đức chư tăng. Quý vị thấy rằng cái phước nó sao vậy? Càng ngày nó càng tăng trưởng. Nếu mà quý vị thử mà quý vị tu tập như vậy thôi, cũng có những người người ta sẽ cười mình. Và cũng có những người người ta sẽ có cái sự mà tán dương mình, nhưng mà cái sự chê cười hoặc là cái sự tán dương đó thì nó cũng không có không có đến nỗi nào, chỉ rằng là chúng ta ráng, chúng ta cố gắng làm sao cho lúc đó chúng ta được cái sự an lạc thôi, chứ chúng ta đừng sợ mà chúng ta cứ giữ chấp trì cái điều đó. Nếu mà chúng ta cảm nhận ra được cái điều đó là giới cấm khẩu, hoặc là cái điều đó nó không đem đến cái sự an lạc cho mình thì mình phải thay đổi thôi. Quý vị thấy không, ngày xưa đó thì mình ví dụ như mình coi trong những cái phim mà chuyện của Kim Dung đi, ở cái môn phái này cái võ trong người ta học nó không có đạt đến tuyệt chiêu, hoặc là người ta nó không có giỏi thì người ta cũng đi tìm cái võ đường khác để người ta học, người ta cũng tìm cái pháp môn khác học. Cũng vậy đối với cuộc tu này á, quý vị thấy rằng là mình tìm không được chỗ này thì mình sẽ tìm chỗ khác. Cũng như quý vị thấy rằng có những người người ta nói là người ta quy y rồi không dám quy y nữa. Cái điều này đâu có nhằn nhỏ quý vị. Mà mình quy y rồi mình quy y nữa tốt. Chừng nào quy y rồi mà bây giờ mình bỏ quy y á, thì lúc đó mình mới sợ. Còn ví dụ như quý vị trước đây quý vị đã quy y rồi, phát nguyện quy y Tam Bảo rồi, thì bây giờ nếu mà mình có phát nguyện mình quy y Tam Bảo lần nữa nó tốt thôi, chứ đâu có gì đâu, nó đâu có mất cái gì, mà tâm thiện mình càng ngày nó càng sinh trưởng nữa. Quý vị thấy rằng đối với những vị ở trong thời Đức Phật á, đối với một cái vị mà có tên là Bồ Đề Vương Tử, Bồ Thí đó, quý vị thấy không, cái vị đó ở trong thai cái người mẹ cũng cho quy y, rồi sanh ra khỏi bào thai lớn chút xíu cũng cho quy y, rồi cuối cùng đến khi vị đó lớn thì vị đó đã phát nguyện với Đức Phật, đây là lần thứ ba con xin quy y Đức Phật, quy y giáo pháp, quy y chư tăng. Thành ra quý vị thấy rằng mình quy y nhiều đâu có gì đâu. Hồi trước mình không biết, mình không hiểu, mình cần quy y là phát cái bằng là xong, rồi khỏi quy y nữa. Nhưng mà bây giờ mình hiểu rồi thì ngày nào mình có thời gian, ngày nào mình muốn tu tập thì mình quy y nữa. Mình phát nguyện quy y Đức Phật, quy y giáo pháp, quy y Tam Bảo càng nhiều càng tốt, chứ không có gì hết. Quý vị thấy rằng đâu có mất mát gì đâu. Thành ra mình những cái điều đó mình không đáng sợ, không có lo ngại. Dù ai nói gì chúng ta thấy rằng nếu mà có lợi ích cho chúng ta cứ hành theo. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu hỏi số 1 đầu tiên của sư phụ đã nêu. Bây giờ thì chắc có lẽ không biết sư phụ đang còn mệt mà có Đại Đức Huệ Tiến đã trở vào ở trong room rồi. Thành ra con sẽ đặt một câu hỏi với Đại Đức Huệ Tiến. Nếu Đại Đức Huệ Tiến trả lời xong thì con sẽ quay trở lại với sư phụ Tiểu Siêu câu hỏi kế tiếp. Dạ. Dạ, đã thấy tín hiệu của Đại Đức Huệ Tiến rồi. Bây giờ thì kính bạch Đại Đức Huệ Tiến, ngày hôm nay đó học nói về Si Lá Quý Bát Tí, có nghĩa là vớ bị hoại hoặc là bị khiếm khuyết. Vậy thì dựa theo cái bài học ngày hôm nay thì muốn hỏi Đại Đức một câu là đối với cái vớ của mình mà bị hoại hoặc là bị lem ố, nó có ảnh hưởng gì đến cái chú xứ không? Nó có ảnh hưởng đến chú xứ không? Ở đây thì chúng tôi muốn hỏi rằng thí dụ như quý vị mình thí dụ như mình ở một cái môi trường, mình ở một cái môi trường nào đó nó có nhiều cái cảnh lộn xộn, mua gian bán lận, hoặc là nó có cái này cái kia đó, thì cái môi trường đó nó có làm cho mình bị hoại giới không? Và ngược lại có những người nào mà người ta sống ở trong môi trường đó mà giới của người ta không bị hoại mà nó lại được tăng trưởng hay không? Ở đây thì muốn hỏi Đại Đức rằng cái môi trường nó có ảnh hưởng quan trọng đến cái người ngoại giới hoặc là cái người mà giới mà được thành tựu hoặc là tăng trưởng hay không? Xin thỉnh đại đức hội tiếp.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mày Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ Sư Phụ Tề Siêu là Đức Pháp Tính, là Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi nghe biết rằng là tín hiệu được rõ. Và kính bạch Đại Đức, qua cái câu thảo luận này thì chúng tôi có một vài cái ý kiến để thảo luận cho cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính, rằng là như là cái việc chúng ta sống ở một cái chú xứ nào đó mà làm cho cái giới của chúng ta nó được phát triển, và cũng sống ở một cái chú xứ nào đó mà làm cho giới của chúng ta nó bị suy khuyết và nó bị tổn giảm. Hay là nó có thể xảy đến cái việc là làm cho ác bất thiện pháp có thể tăng trưởng thêm. Thì cái điều này cũng đúng thưa quý vị. Bởi vì trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta còn phàm phu. Thì cái tâm của cái vị phàm phu đó nó bị phóng dật, và những cái triền cái nó làm cho ngăn che, nó không có được an tịnh. Bởi vì tâm của chúng sanh có được cái sự an tịnh thì cái trí tuệ và những cái phiền não ở trong cái nội tâm của cái vị đó có thể sẽ áp chế, điều phục nó một cách kiên cường và làm cho nó được cái phát triển cái hỷ sung mãn, để cho tâm của vị đó có được cái sự an lạc. Ví như chúng ta biết được cái việc mà chúng ta sống mà gần nơi, những cái nơi mà chúng ta có được cái chỗ tốt, gọi là cái trú xứ được thích hợp đó, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống, cái tâm linh và cái chí nguyện của mình. Vì việc sống ở những cái nơi nào mà làm cho cái thiện pháp nó tăng trưởng, những cái nơi đó chúng ta cần phải đặt cái mục tiêu, và việc làm hay hành động mà chúng ta có thể làm ở đây đó là chúng ta sẽ gặp được rất nhiều cái trong đời sống của mình đó. Có một cái câu chuyện nói về cái sự ở nơi trú xứ thích hợp hay là không thích hợp đó. Thì ngày xưa đó, thân mẫu của Đức Mạnh Tử ở bên Trung Hoa đó, khi mà bà có một người con mà rất là yêu quý, thì ngài Mạnh Tử đó không phải là ngài sanh ra rồi ngài thành một cái bậc vĩ nhân, mà ở bên Trung Hoa người ta gọi ngài là một bậc thánh sống. Vì cái đức độ và cái trí tuệ và cái việc làm và cái hành động của ngài đó, nó làm cho cái nhân quần xã hội và những cái người ở trong cái lĩnh vực trí tuệ và lĩnh vực về tinh thần nó được cao đẹp. Do đó họ có một cái đức tin, họ tôn trọng ngài Mạnh Tử. Thì ngài khi còn bé đó, ngài sống với mẫu thân của ngài. Lúc mà 7-8 tuổi đó, bà mẹ của ngài đó phải nuôi dưỡng ngài, do đó bà dời nhà rất là nhiều lần. Vì mẹ của ngài đó là một cái người phụ nữ có một cái đức hạnh, và bà biết được cái việc làm của mình và cái nơi cái trú xứ ở đó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống của con mình. Là cái việc đầu tiên á, ngài Mạnh Tử ngài đi chơi với những cái đứa trẻ đồng trang lứa với ngài. Thì khi đó ở gần cái xóm của ngài ở đó có một cái chỗ người ta giết heo, cái lò sát sanh đó, thì khi mà mỗi ngày như vậy đó, người ta đều giết những cái chúng sanh như vậy, để cho chúng sanh, những con vật nó la hét như vậy đó. Lúc bấy giờ ngài Mạnh Tử này cũng bắt chước, ngài muốn là làm sao cũng giống như là những cái người mà đồ tể vậy đó, mỗi sáng ra ngài tập hợp những cái đứa mà đồng trang lứa với ngài, những cái đứa trẻ ở trong cái làng đó, đi ra ngoài đồng đó, bắt những cái con cua, con ốc, con này con nọ vân vân, đem về rồi cũng hò hét, rồi cũng làm cho chúng sanh nó chết, giết chết chúng sanh đó. Thì bà mới thấy rằng là cái việc làm của con của bà đó có một cái ác tâm quá đi. Do đó cái việc mà sống ở nơi này không phải là cái chú xứ để mà thích hợp cho con của bà sống ở đó. Thì bà mới quyết định là dọn nhà đi. Rồi bà dọn nhà đến một cái chỗ khác. Khi mà đến cái chỗ khác, ngay cái Tha Ma mộ địa đó, gần cái nghĩa trang đó, ở gần cái nghĩa trang đó có giờ mỗi một ngày vậy đó, có rất là nhiều người chết. Thì những cái người chết người ta đều đem đến, người ta chôn ở tại đó. Thì khi mà đưa tang như vậy đó, có rất nhiều người đưa, rồi người khóc lóc kể lể vân vân. Thì ngài cũng tập hợp những cái đứa bé ở trong cái vùng đó mà ngài làm ra cái đám tang giả, rồi ngài cũng khóc lóc vậy đó. Thì bà mới nói không được rồi, cái việc mà hồi trước á, ta không có cho con của mình ở những cái nơi mà bị lấm lem ô nhiễm cái tinh thần như vậy, để cho con của bà đó không có được sống cái đời sống là được quan hỷ. Thì lúc đó bà mới thấy là ngài Mạnh Tử đó, ngài cũng bắt chước, rồi ngài tới đó, ngài cũng khóc lóc, rồi ngài cũng kể lể vậy đó. Rồi khi mà cái việc đó xảy ra thì bà quyết định dọn nhà lần thứ hai. Tới cái lần thứ ba đó là tới ở cái trường học. Thì mỗi ngày đó, ngài Mạnh Tử ngài đi tới, ngài thấy những cái đứa trẻ nó vô trong lớp, nó ngồi, nó học bài, nó đọc bài, rồi nó có cái lễ phép dạ thưa. Rồi ngài cũng bắt chước vậy đó. Vì khi đó bà mới thấy rằng cái nơi này là cái nơi thích hợp cho con của bà sống cái đời sống để có được một cái đức cao quý. Do đó cái việc mà cha mẹ cũng có một cái phần trách nhiệm đối với những cái người con. Thì nếu như những cái người mà cha mẹ mà có cái trách nhiệm, có cái bổn phận và biết được những cái nơi nào là cái nơi cần phải cho con em mình, hay là những cái nơi nào là những nơi để mà tăng trưởng những cái thiện pháp. Ví như có những cái chúng sanh, có những cái người mà người ta Phật tử thường hành đó quý vị, thì người ta sống ở gần cái mái chùa, mỗi một ngày vậy đó, người ta có cái điều kiện, người ta đến để mà người ta học pháp, và người ta nghe pháp, và người ta giữ giới. Thì như vậy cái điều kiện, cái môi trường nó sẽ thích hợp để cho cái giới không bị quen ố, và không bị bể nát, và không có bị lem úa. Vì nếu như chúng ta mà sống ở cái nơi nào đó, người ta nói gần mực thì đen, gần đèn sáng, mình gần hiền đó, mà cho dù mình có dở cách mấy thì mình gặp những cái bậc cao nhân thạc đức như vậy đó, mình cũng ảnh hưởng lây đó. Còn mình mà có giỏi nhưng mà mình ở một cái nơi nào đó mà làm cho tâm mình bị buồn phiền, rồi tâm mình nó có một cái trạng thái là lững đững lờ đờ đó, tại vì mình không có cái đức tin mà mãnh liệt như là các bậc thánh chứng đắc được tu đạo quần đó, thì mình không có nên là tin tưởng ở nơi cái tâm của mình. Có những cái đoạn văn các vị chú giải đó, các vị nói khi mà còn phàm phu đó thì mình không có nên tin được cái tâm của mình, bởi vì tâm của mình nó là khó thấy, nó tế nhị, nó sẽ theo các dục quay cuồng. Khi mà tâm mình nó có một cái trạng thái ham chơi, hay là du thích ở một cái cảnh đẹp, hay là những cái cảnh nào mà nó làm cho mình nó khả ý, nó khả ái, thì lúc đó cái tâm nó sẽ chạy theo cái trần cảnh đó, và cái cảnh nó cũng làm cho mình nó có một cái điều kiện để mà thích nghi. Ví như là mình sống ở nơi nào đó mà nơi đó người ta có cái hiện tượng xã hội nó không được tốt đẹp, những cái tệ nạn nó xảy ra, rồi những cái người ở trong đó, đó khi mà họ sống bằng cái tâm là không có được hiền thiện, ác bất thiện pháp sanh khởi mỗi ngày vậy đó, mình sống chung vậy đó, tâm mình nó cũng sẽ bị buồn bực và tâm mình nó sẽ bị cáu gắt, rồi nó sẽ dẫn đến nhiều cái nguyên nhân do cái việc mà mình sống chung với những cái người mà người ta có tâm sân nhiều, người ta tâm có cái tâm mà tham dục nhiều và có cái tâm mà nhiễu hại, gây phiền hà đến chúng sanh khác. Tại sao các bậc ẩn sĩ, các bậc chân nhân, các vị này không thích ở nơi hội tụ, không thích ở những cái nơi mà gây ra những cái tiếng động ồn ào? Bởi vì các bậc chân nhân, các vị đó thấy được cái sự khổ ở trong cái cảnh giới tái sanh, các vị đó muốn cái đời sống của mình sống bằng thiền lạc, sống bằng thiền định và sống bằng cái đạo quả do chính từ bản thân các vị này tự thân chứng ngộ. Cho nên chúng ta hay đọc những cái bài kinh mà tán dương ân đức của Pháp Bảo đó, có cái câu là bất chấp tăng quê đi tắc bô huynh như hí, pháp của Đức Phật đó là để cho những cái bậc trí đến để mà tự chứng, thiết thực hiện tại đến để mà thấy, rồi tự thân chứng ngộ, mà phải là cái người trí phải được chứng ngộ như vậy. Còn chúng ta mà gọi là cái người thiểu trí, khi mà chúng ta không có hiểu được nơi nào là cái nơi thích hợp để cho mình tăng trưởng những cái thiện pháp, nơi nào mà cái nơi không có thích hợp nó khiến cho những cái ác bất thiện pháp nó tăng trưởng, nó làm cho tổn hại đến tinh thần và tổn hại đến cái đời sống của mình đó, thì mình nên tránh xa. Do đó cái việc mà sống mà trong cái những cái pháp mà thối quá Parihariya đó, trong đó Đức Phật ngài cũng có dạy đó là những cái người mà người ta thích cái công việc mà không có được tốt đẹp đó, rồi thích nói chuyện phím nè, rồi thích ngủ nghỉ, rồi thích hội họp lại để mà chúng ta hay gọi là những bà tám đó, thì không được tốt thưa quý vị. Tại vì khi mà chúng ta tụ họp lại, chúng ta hãy nói chuyện bằng cách là nói để đem đến cái sự quan hỷ trong cái đời sống tu tập, và những cái đời sống mà nó có một cái giá trị tinh thần to lớn là nói bằng cái trí tuệ và nói bằng tâm từ, chứ không phải nói bằng cái tâm sân. Có những cái hội chúng mà người ta tập hợp lại vào cái thời Đức Phật đó, có những cái vị mà Bà La Môn và những cái vị Ni Canh Thá, những cái vị Ni Kiền Tử, những cái vị này á sống và ưa chung chạ với cái hội chúng của mình, rồi thích trì quản, rồi thích hội họp để mà nói những cái chuyện phím, những cái chuyện du dơ, những cái chuyện không có đem đến lợi ích. Thì khi mà các vị thánh A-la-hán đi đến, và có khi Đức Phật ngài đến để mà ngài tế độ cho những cái vị này, thì khi mà từ xa các vị đến nơi đó, các vị thánh hay là Đức Phật ngài đến cái chỗ trú ngụ của những cái vị Ni Chanh Thá này, những cái vị này mới nói rằng là này các hiền giả, các vị hãy kiềm chế tâm, các vị hãy im lặng, bởi vì Sa Môn Gotama và các đệ tử của cái vị đó rất quan hỷ trong cái đời sống tỉnh thức và đời sống yên lặng, yên tĩnh, không có nhốn nháo và không có ồn ào, do biết được cái hội chúng của chúng ta có cái sự thanh tịnh và có cái sự im lặng, thì ngài Sa Môn Gotama và các vị A-la-hán đó, các vị đệ tử của Sa Môn Gotama có thể ghé ở nơi này và có thể thuyết pháp cho chúng ta nghe. Họ rất là mong cầu cái pháp, nhưng mà vì cái tâm lý và cái vô minh của chúng sanh đó, người họ không có quyết tin và họ không có thể nào mà thâm nhập vào những cái lời dạy và những cái việc làm của các vị đã viễn ly và có một cái thân mà có cái khuynh hướng tu tập viễn ly như vậy. Do đó những cái vị nào mà họ sống đó, mà họ biết nơi này là nơi không thích hợp cho chúng ta ở để có một cái sự sinh hoạt nó được an lạc và có một cái đời sống tu tập nó tốt đẹp, thì những cái chúng sanh đó, những cái người đó cần phải suy nghĩ đắn đo và phải biết được rằng nơi nào là nơi cần phải đến, nơi nào là nơi không phải đến. Ví như là các vị xuất gia đó, có những cái nơi mà các vị đó không có được phép đến, hoặc giả là nếu như các vị này mà có đi đó thì trong luật đó có Đức Phật Ngài cũng có chế định học giới cho chư tăng, nếu như là các vị nào mà có đi đến những cái nơi như là tập hợp binh lính, những cái nơi mà gia binh trú ngụ đó, thì có cái công việc cần cấp đi đó thì chỉ đi không quá 3 đêm, mà nếu như có đi đó thì chỉ ở tại cái trú xứ của trong gia binh thôi chứ không được đi xem nữa quý vị. Chứ không phải là chúng ta thấy là nơi này có tập hợp binh lính, nơi kia có những cái nơi những người mà người ta ở cái xứ khác người ta tới, người ta mãi võ sơn đông rồi mình tới đó mình coi mình xem xét, thì cái tâm của mình đó nó có cái hiện tượng gì đó, mình nghe ở nơi nào có khu chim gõ trống, cái tâm mình nó thúc giục mình chạy đến để mình xem. Chúng tôi nhớ có cái những cái câu mà thành ngữ các vị ở Việt Nam mình đó, các vị nhà văn ngoài các vị nhà thơ đó, các vị đó cũng có hay nói đó, ăn no rồi lại nằm phì đó, ăn no rồi lại nằm khèo, nghe dục chống chèo bế bụng đi xem, thì đó có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Thế chứ việc mà chúng ta hành động mà chúng ta sống ở nơi nào mà làm cho cái giới của mình được thanh tịnh nè, làm cho trí tuệ của mình được phát triển, thì nơi đó và cái trú xứ đó là cái nơi thích hợp. Nơi nào cái môi trường mà sống mà chúng ta bị ác bất thiện pháp chi phối, tâm mình mỗi ngày mình đi mình thấy ở ngoài đường có những cái chúng sanh đó không có tôn kính và không có tôn trọng cha mẹ, họ xem cha mẹ như là những cái người đầy tớ sai bảo cha mẹ, thì chúng ta thấy được cái việc đó, chúng ta là cái người có đạo đức, chúng ta thấy cái việc hành động như vậy tâm của chúng ta cũng rất là khó chịu. Thưa quý vị, một người mà người ta tại sao người ta có một cái sự anh dũng và có một cái nội tâm luôn luôn là được vắng lặng thanh tịnh, thì những cái người đó người ta không có thích ở những cái trú xứ nào, những cái nơi nào nó ồn ào, những cái nơi nào nó huyên náo mà làm cho tâm của họ đó không được an tịnh, thì họ sẽ chấm dứt cả tại đó và họ sẽ đi đến những cái nơi nào mà trú xứ đó để cho tâm của họ có một cái sự an tịnh. Thì như vậy cái việc mà chúng ta thấy được á, ở những cái môi trường nào mà làm cho ảnh hưởng về cái giới, ảnh hưởng về định, ảnh hưởng về cái tuệ và không có đem đến lợi ích cho mình á, thì những cái nơi đó là cái nơi không nên mà phải ở lâu, vì ở đó không sớm thì muộn chúng ta cũng bị có thể là bị suy khuyết về cái vấn đề là thường cận y duyên. Bởi vì một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày người ta gọi là mưa lâu, nó mưa dầm nó thấm đất á, thế mà mưa càng nhiều đó thì cái nước nó sẽ làm cho cái đất nó mềm nhũn ra. Do đó chúng ta mà sống ở cái nơi nào đó mà chúng ta cảm thấy cái môi trường nào thích hợp thì chúng ta thấy rằng là cái sự tu tập của mình đó, nó sẽ được phát triển. Còn cái nơi nào mà làm cho tâm mình đó, bị ô nhiễm, bị phiền não và không đem đến cái lợi ích cho bản thân mình và cho cái người khác, hoặc là thậm chí đến những cái thân bằng quyến thuộc của mình nữa. Có những cái thân bằng quyến thuộc của mình có những người có giới, có niềm tin Phật pháp, còn có những cái thân bằng quyến thuộc không có giới, không có niềm tin. Khi chúng ta muốn tu tập thì những người đó ngăn cản, rồi những người đó không có quan hỷ trong cái việc chúng ta tu tập. Khi mà chúng ta tụng kinh cũng vậy đó, nếu như cái môi trường nào mà ở nơi đó là tất cả mọi người đều tụng kinh thì chúng ta tụng kinh, chúng ta tán dương ơn đức Phật pháp tăng, thì nơi đó rất là lý tưởng và chúng ta thấy được thoải mái. Chúng tôi thấy được có nhiều cái hiện tượng mà Phật tử người ta đã phản ánh là ở chợ đó, có một cái cô Phật tử này cổ bán hàng ở chợ, và cái nơi đó là người ta không có có quan hỷ khi mà nghe tụng kinh, mà mỗi buổi sáng vậy đó thì cái cô Phật tử này cổ rất là quan hỷ khi mà cổ tụng kinh và cổ ngồi thiền, bởi vì cổ đi những cái thiền viện đó, cổ tu tập mà thiền rồi xong cổ về đó, thì cổ không có phải là cái người xuất gia, do đó khi mà cổ ngồi ở những cái trú xứ như là ở chợ đó mà lúc mà công việc nó rảnh tay rảnh chân đó thì cổ lại ngồi đó cổ tụng kinh rồi cổ hành thiền khoảng 15-20 phút gì đó, thì những cái người khác người ta thấy khó chịu, bởi vì họ là cái người không phải là có đức tin lên Phật pháp mà của cái cô này hành động đó. Cổ nói rằng là những cái người đó người ta hay rầy rà và họ không có được vui khi mà nghe được cái tiếng tụng kinh hay là thấy mà mình ngồi để mà mình định tâm mà tu thiền vậy đó. Đối với cái thời mà Đức Phật đó, những cái vị ẩn sĩ hay là những cái vị nào mà sống có cái niềm tin giữ giới và tu tập, những cái vị này á, khi mà ngồi ở tại trú xứ nào đó thì những cái bậc Sa môn Bà La môn hay đến để mà đảnh lễ và hỏi những cái pháp để đem đến cái sự lợi ích là một là lên cõi trời, hai nữa là cái sự chứng đắc đạo quả giải thoát. Còn chúng ta bây giờ đó, chúng ta ngồi mà chúng ta bàn chuyện Phật pháp ở ngoài lộ thiên hay ở chợ đó thì người ta cho rằng cái việc mà chúng ta hành động vậy nó là không có thích hợp. Ở chợ hay là ở nơi mà những cái quán nước có nhiều cái người họ đến họ chỉ bàn tán về cái công việc làm ăn hay là họ chỉ vui chơi giải trí, chứ còn chúng ta ngồi mà chúng ta nói chuyện Phật pháp thì cũng không có được. Do đó cái trú xứ, cái môi trường nó cũng là cái tác nhân để mà làm cho cái ảnh hưởng về cái giới lắm. Nếu như mà những cái trú xứ nào mà chúng ta thấy nơi đó chúng ta ở mà bị cái giới không được tốt đẹp á, mà chúng ta ở hoài như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy cái tâm mình nó bị phiền não, nó bực bội dữ lắm. Ví như các vị mà xuất gia đó, các vị đó đã quen sống ở chùa, quen sống ở nơi cái cấp liêu và thanh tịnh, thì các vị đó không có cho dù có đi cái chỗ nào đi nữa, có về như chúng tôi có về nhà đi nữa đó, thì chúng tôi cũng không có ở nhà lâu. Thưa quý vị, ở chừng phải một ngày là thấy nó ngột ngạt, nó khó chịu lắm. Bởi vì cái môi trường của ở nhà đó thì có ông bà cha mẹ, rồi có cậu dì cô bác, rồi có mấy đứa em đứa cháu, nó rất là hỗn tạp. Khi mà chúng ta sống ở chùa đó, có một cái sự sinh hoạt nó quen rồi, buổi chiều thì lên tụng kinh, rồi buổi khuya thì lên tụng kinh hành thiền, rồi học Phật pháp, nó quen rồi. Còn ở những cái môi trường như là ở nhà, tại sao các vị xuất gia lại sống ở chùa là vậy đó? Chứ nếu như các vị xuất gia mà sống ở nhà đó thì cũng chẳng khác nào là một cái vị cư sĩ, chỉ là có cái y trên mình thôi. Do đó chúng ta mới thấy được rằng cái trú xứ, cái môi trường nó cũng là cái tác nhân để mà làm cho ảnh hưởng cái giới của mình có được thanh tịnh hay là không thanh tịnh. Và kính bạch Đại Đức Pháp Tính là tôi có vài cái ý để mà trình bày về cái câu hỏi của Đại Đức, thì chúng tôi xin được viết lại ở nơi đây và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại để điều hợp chương trình này. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Dạ, sa thú kính tri ân Đại Đức Huệ Kiến rất là nhiều. Còn kính bạch sư phụ Tây Phiêu, không biết sư phụ còn nghe được âm thanh của con hay không? Nếu còn nghe được, con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con một cái tín hiệu để con có cái câu thảo luận này sẽ đặt đến thỉnh sư phụ trả lời. Cái câu này thì quý vị còn nghe được âm thanh quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Dạ. Dạ, bây giờ thì con xa thú con thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Con kính bạch sư phụ, con thỉnh sư phụ quan hỷ giải thích giùm mình. Đối với cái sự tu tập á, là chỉ tính về cái trường hợp là phạm giới chỉ tính vậy thôi, hay là còn có cái chất tính nào nữa hay không? Vì rằng con thấy rằng là có, ví dụ như có những cái điều á, nó phạm giới mà mình không phạm tội, hoặc là vừa phạm giới và vừa phạm tội luôn. Con đơn cử như một cái trường hợp á, ví dụ như là đối với một cái vị tỳ kheo trẻ còn nhỏ tuổi, mà khi đó có ai hỏi một câu gì đó mà đứng gần ở các vị trưởng lão á, thì nếu mà chưa được phép cái sự mà chưa được cái sự cho phép của các vị trưởng lão đó, mà cái vị tỳ kheo đó nói khoác một cách liên thiên trước mặt những vị trưởng lão như vậy, thì ở trong cái trường hợp đó có gọi là phạm giới hay là phạm tội, hay là những cái trường hợp đó nói về cái hạnh của mình không tốt hay là sao? Thì tóm lại ở trong cái điều này con muốn hỏi rằng ở trong cái đời sống mà tu tập về giới đó, có tính cái trường hợp nào là phạm giới và phạm tội, và cái trường hợp nào chỉ phạm giới mà không phạm tội, chỉ tính như vậy không, hay là như thế nào nữa? Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy. Xin bạch chế tâm kinh thưa quý vị Phật tử. Trước hết chúng ta đã phân tích là hai trường hợp. Một trường hợp có những địa giới gọi là nhất trí, tức là địa giới do Đức Phật quyết định. Và còn một điều thứ hai nữa gọi là lô cô vật chá, tức là cái điều do người đời khiển trách. Ở trong cả hai cái điều này thì cái giới mà do Đức Phật chế định đó, thì khi mà bị tỳ kheo vi phạm thì xem như là đã có tội do luật Đức Thế Tôn chế định. Còn trường hợp thứ hai là tức là bị đời khiển trách, thì đối với cái điều mà bị đời khiển trách á, nếu như cái điều đó mà một vị tỳ kheo vi phạm mà mà cái điều đó nó có liên quan đến luật mà Đức Thế Tôn Ngài cấm chế. Thời khi mà bị đời khiển trách, và có phạm, có vi phạm về lời luật mà Đức Thế Tôn chế định, thì trường hợp đó cũng tất nhiên là phạm tội. Còn nếu mà trường hợp là bị đời khiển trách mà điều đó không có liên quan đến luật mà Đức Thế Tôn Ngài chế định nữa, thì cái điều này cho đến khi nào mà làm rồi mà bị đời khiển trách như vậy thì mình mới phạm theo cái luật. Còn nếu như mà làm điều đó mà người đời họ chưa có khiển trách thì lúc đó là chưa có phạm tội. Cho nên cái trường hợp này phân tích cho kỹ càng đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là có những điều phạm do Phật chế, do Phật cấm chế, mà không phạm do vì đời khiển trách. Còn có những điều mà không phạm do Đức Phật chế định nhưng mà phạm vì đời khiển trách. Cũng có những điều mà phạm do Đức Phật chế định và phạm do đời khiển trách. Đó là ba cái trường hợp mà chúng ta phải biết rõ. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của đại đức Pháp Tính là như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân sư phụ Trạch Siêu đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Bây giờ thì có lẽ rằng là cũng còn đủ cho thời gian một câu hỏi nữa, do đó xin được thỉnh đại đức Huệ Trí quan hỷ thảo luận thêm một câu nữa. Dạ, sa thú, đã thấy bàn tay của đại đức rồi. Kính thưa đại đức, đối với cái thế gian này đó, thì bây giờ thì cái tình hình vật chất nó đi lên rất là nhiều, tiến bộ của khoa học và vật chất nó cũng đi lên rất là nhiều, mà song song ở đó thì trong cái đời sống mình tu tập đó, nhiều khi có người ta bị ngoại giới, ngay cả người cư sĩ hoặc là người tu sĩ cũng vậy, có những cái trường hợp mà người ta bị ngoại giới do vì lợi dưỡng hoặc là lợi lộc, có nghĩa là thí dụ như có những người thì người ta, ví dụ như người ta muốn mình theo cái đạo người ta đem cái vật chất, đem những cái gì nó nhiều lại nó cho mình. Vậy thì theo đại đức á, thì khi mà gặp những cái trường hợp đó, thì mình phải dùng cái cách nào để mà mình giữ vững cái giới của mình, hoặc là cái sự về nuôi mạng của mình, v.v. Có nghĩa là lúc đó là mình bỏ đi, hay là mình phải dùng một cái sự chánh niệm, hay là mình phải dùng cái cách nào để mình khống chế, đừng để bị sa ngã theo cái sự cám dỗ của vật chất. Xin thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Tham Bảo. Nam mô Sanh Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Kính chào cô tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch đại đức, làm trong đời sống của chúng ta đó, nếu như cái đời sống tinh thần và cái đời sống vật chất nó đều cân bằng với nhau, nó song song với nhau như vậy đó, thì một người sống có thể được an lạc và cái niềm hạnh phúc với của cái sự tinh thần và cái vật chất của họ đó, họ sẽ thấy được cái giá trị của cái đời sống của họ có cái ý nghĩa. Bởi vì một người có cái giá trị tinh thần là người này có đạo đức, nhưng mà người này thiếu cái phước vật, người ta không có được cái tài sản, và cái tài sản đó chúng ta thấy nếu như một người nào người ta có cái sự tu tập về cái sự xả ly đó, thì người ta cho những cái tài sản là cái gánh nặng, và cái tài sản đó nó ví như là một cái con rắn độc gì đó, người ta không có ham thích nó. Khi mà Đức Phật ngài chỉ cho ngài trưởng lão Ananda thấy cái túi vàng mà ở dưới cái bờ ruộng của cái bác nông dân đó, thì khi đó Đức Phật ngài ám chỉ cái túi vàng đó là cái con rắn độc. Ngài Ananda đó ngài cũng hiểu ý Đức Phật, thì ngài mới nói rằng là dạ con có thấy cái con rắn độc. Thì để cái câu chuyện mà thấy cái con rắn độc đó là Đức Phật và ngài Ananda muốn làm chứng cho cái bác nông dân đó, để bác không có phạm tội khi mà bị quan binh đến để mà bắt. Vì bác thấy rằng tại sao ở nơi này có con rắn độc mà bác nông dân thì bác đâu có phải là cái người giữ giới. Do đó ông nông dân này ông mới tới, ông mới thấy được cái túi vàng, thì ông mới lợm lên. Khi mà lợm cái túi vàng lên như vậy rồi á, thì lúc đó người ta mới tới và người ta bắt tội cái bác nông dân. Nhưng mà thực chất thì bác nông dân này là cái người vô tội, không có phải là cái người lợm cái túi vàng đó, không phải là cái người ăn trộm cái túi vàng đó, chỉ là cái người mà phát hiện ra, phát giác ra thôi. Thì khi mà hỏi ra thì bác nông dân mới nói rằng là chính Đức Thế Tôn và ngài Ananda đã làm chứng, đã thấy được cái túi vàng đó mà, và nói rằng cái túi vàng là cái con rắn độc. Do đó chúng ta thấy được cái sự vinh hiển, cái sự sống mà có cái đời sống về cái vật chất á, những cái vật chất đó nó là cái phù du, nó sẽ làm cho chúng ta khổ đau, nó còn hơn cái con rắn độc nữa. Tại vì cái con rắn độc mà nó mà cắn mình á, thì mình có thể là chết trong một kiếp đó thôi. Nhưng mà cái người nào mà người ta ái luyến và người ta hưởng thụ vật chất, các dục của Đức Phật ngài dạy đó, vui ít khổ nhiều, não nhiều, ở đây nguy hiểm càng nhiều hơn. Thì do cái người mà người ta có một cái tinh thần và cái đạo đức của họ, họ thấy được cái giá trị của cái đạo đức hơn là cái giá trị của cái sự mà sinh sống bằng cái cách không được tốt đẹp. Khi mà họ có niềm tin nơi Phật Pháp và Tăng rồi đó, thì họ quy y, họ nương tựa vào Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Còn cái việc mà giữ giới đó, thì có thể là trong cái câu hỏi của Đại Đức đó là nói rằng người đó mà bị ngoại giới, thì khi mà họ theo cái đạo khác, hay là họ có thể là họ theo cái đạo khác là do vì cái đức tin của họ không được chân chánh và cũng không được gắn bó mật thiết và thiết tha lắm, nhưng mà họ có thể là họ sẽ không có phạm vào giới, vì họ chỉ bỏ đạo thì họ sẽ là cái người không được lợi ích. Khi mà một người mà có con mắt mà bị mù nữa thôi, thì như vậy đã còn một con mắt mà bị mù rồi đó, thì sẽ không thấy đường. Giống như là mình nương tựa, mình biết được cái giá trị của đạo Phật, giá trị của Đức Phật, ngài là bậc vô thượng trên thế gian, giá trị của giáo pháp đem đến cái sự an lạc cho chúng sanh. Khi mà chúng ta suy nghĩ một điều rằng đó, nếu như những cái lời dạy của Đức Phật không được phổ biến trên thế gian này, thì những cái điều mà chúng ta hành động nè, thân của chúng ta hành động ác, chúng ta sát sanh, chúng ta đánh đập, chúng ta làm tổn thương đến cho chúng sanh khác, đến cho người khác. Rồi khẩu của mình á, cái miệng á, chỉ có một, cái lỗ tai nó có hai. Tại sao cái lỗ tai nó có hai? Để chúng ta nghe nhiều hơn là nói nhiều. Nói ở đây có nghĩa là chúng ta nói thường xuyên là nói ít có nói cái chuyện mà đem đến cái lợi lạc cho quần sanh, đem đến lợi ích cho người khác lắm, mà thường xuyên mà chúng ta hay nói cái chuyện nhảm nhí rồi phù phiếm rồi nói chuyện không có lợi ích, thì như vậy sẽ đem đến tổn hại cho mình. Cái việc đó chúng ta thấy nó là thường nhưng mà nó sẽ tổn hại cho mình rất nhiều, thưa quý vị. Ví như là chỉ có hai người phụ nữ thôi mà họ chỉ cần ngồi bàn tán với nhau cái việc mà của cái anh hàng xóm, tôi thấy được cái chuyện nó như vậy đó, thì không may là cái người khác người ta nghe được thì người ta lại về, người ta lại trình báo với cái người hàng xóm, thì quá ra là cái chuyện đó nó sẽ to tát hơn. Chỉ có hai người phụ nữ nói chuyện về cái anh hàng xóm thôi, rồi cái người khác nghe được thì cả làng nghe được, thì cả làng nghe được thì tất cả mọi người đều biết cái chuyện làm tốt hay là xấu của cái người kế bên. Do đó chúng ta thấy được cái sự mà cái lời nói, cái hành động mà khiếm khuyết á sẽ đem đến cái sự tổn hại, tổn giảm dữ lắm. Do đó khi mà một người mà họ đã có niềm tin vững chắc rồi đó, cho dù ai có nói ngon nói ngọt hay là ai có làm gì mà để khuyến dụ họ mà phải phạm giới, phải phạm vào những cái điều tội lỗi, thì chúng tôi tin chắc rằng họ không bao giờ dám làm, bởi vì họ hiểu nhân quả, họ hiểu được cái nghiệp báo khi mà ở cái nhân loại này mà mình làm những cái chuyện ác đó, thì khi mà mình chết đi rồi đó, mình sẽ sống ở những cái cảnh giới tối tăm, những cái nơi địa ngục hay là những cái nơi ngạ quỷ, và thậm chí là mình sẽ tái sanh làm những cái loài bàn sanh. Thì như vậy cái sự khổ của cái chúng sanh mà bàn sanh, cái chúng sanh mà ngạ quỷ và cái chúng sanh ở trong địa ngục đó, bị thiêu đốt và bị rất nhiều cái phiền não, cái chướng ngại, do đó họ sẽ không có dám làm. Còn những cái người mà vô tàm vô quý thì như chúng ta đã biết á, những cái người đó thì có thể người ta giết cha giết mẹ và không có tin tưởng Phật Pháp Tăng, hoặc giả là người ta có thể tôn trọng một cái bậc đạo sư khác, do người đó không có cái trí tuệ và không có cái niềm tin vững chắc, do cái việc mà không có trí tuệ và không có niềm tin vững chắc như vậy đó, thì chúng ta phải thấy rằng cái giá trị của cái trí tuệ nó hơn là cái giá trị của cái vật chất. Bởi vì cái người mà chất nhiều nhưng mà họ sống cái tư tưởng của họ đó, họ không được thoải mái, họ không được vui vẻ khi mà họ có một cái người ta nói rằng là tiền vàng tiền rừng bạc bạc biển vậy đó, nó nhiều vô số vậy đó, nhưng mà họ không được vui vẻ thì không khác nào là họ ở trong cái tù đài vậy đó. Ở những cái nơi nào mà cho dù những cái người mà người ta ở trong những cái nơi rừng rậm mà người ta có được cái sự thoải mái về cái tinh thần thì cũng còn quý hơn là những cái người ở thành thị mà người ta buôn ba vất vả, hàng ngày người ta phải đấu tranh với cái thương trường, là một cái chiến trường. Cái chiến trường đó rất là khốc liệt. Nếu mà quý vị nào đã từng làm những việc như là đi kinh doanh rồi đi buôn bán làm ăn thì những người đó người ta sẽ thấu rõ hơn. Bởi vì nếu như ở ngoài đó mình làm việc mà mình không có môi mép, mình không có làm, không có nói tốt thì người ta sẽ không có lấy làm thích thú. Bởi vì cái người ta nói là cái nói ngọt nó lọt tới xương nữa. Do đó cái người ở ngoài người ta sẽ dùng nhiều cách để mà người ta làm sao để mà người ta dụ mình, thì do cái việc mà mình không có cái sự suy xét và thiếu cái niềm tin, thì như vậy sẽ rơi vào cái khổ nạn là sẽ bị cái sự cám dỗ. Còn chúng ta là cái người thanh bình, hữu sự, những cái việc mà chúng ta làm đó những cái việc mà chúng ta hành động đó, chúng ta có cái sự suy xét và chúng ta có cái trí tuệ và thấy được cái việc làm và cái hành động vậy đó, nó đem đến cái lợi ích tương lai hay là không, hay là chỉ là cái lợi ích trong cái kiếp hiện tại này, mà cái kiếp hiện tại này đem đến cái lợi ích rồi đó, mà để cho cái kiếp tương lai bị khổ đau, bị dày vò tâm trí và bị sống một cái cuộc sống khổ cực hơn cái kiếp này, thì thôi chúng ta đừng có làm. Còn cái việc nào, hành động nào và có cái đức tin, có cái trí tuệ, hiểu biết, đúng đắn, suy xét, kiếp này mình nghèo khổ là lý do mình thiếu cái sự làm phước, mình không có bố thí xả tài vân vân, vì do đó mình nghèo khổ, mình phải hiểu nhân quả gì, chứ không phải là mình bị cái vật chất nó cám dỗ rồi chúng ta hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống những cái chất sai để mà chúng ta phạm vào cái giới, thì như vậy sẽ đem đến cho chúng ta cái cuộc sống nó không được an vui trong cái kiếp này, và mãi những cái kiếp sau chúng ta sanh lên chúng ta đều phải bị thiệt thòi hết. Do đó chúng tôi có vài cái ý để mà chia sẻ đến cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tính. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Dạ, sa thú kính tri ân đến Đại Đức Huệ Kiến Ân Nhiêu. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Huệ Kiến đã kết thúc chương trình của room lớp Phật Pháp Quốc Thá Thâm Má. Ngày mai thì như giờ thuận lợi, kính mời quý vị hãy vần tập vào room lớp Phật Pháp Quốc Thá Thâm Má để được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Tự Nguyên. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe về cái kiến thanh tịnh, và nhờ cái kiến thanh tịnh này mà sẽ có cái sự tinh cần xin năng theo cái sự hiểu biết đó. Giờ đây thì chúng con xin được thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc các tường trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng sau đó đóng trung. Xin kính mời sức nhiệt quỳnh. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Sa thư lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tân trung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Sướng Ngôn Quyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Yeah.
Sa-ta-ta.